Và mời các vị mà có thắc mắc thì giơ tay lên, có thể đứng tại chỗ nói. Bắt đầu qua đến phần vấn đáp á, thì thấy ai cũng hồ hởi, bàn tán xôn xao. Người thì giơ tay, nhưng mà khi cầm micro lại thì ngại ngùng không dám nói. Xin các vị cứ mạnh dạn.
Ai đi đạo thờ? Dạ, kính thưa thầy, lúc rồi thầy có giảng là tình yêu thi làm hai giai đoạn, có nghĩa là hai cái, có nghĩa là lý tưởng chạy theo tình yêu và tình yêu chạy theo lý tưởng. Thì bây giờ em muốn hỏi thầy là trong hai cái đó thì bây giờ mình nên chọn là tình yêu chạy theo lý tưởng hay lý tưởng chạy theo tình yêu? Bởi vì theo em nghĩ thì mình lên chạy theo lý tưởng thì hơn. Bởi vì trong cuộc sống thì mình cần phải có lý tưởng, có mục đích thì mình mới có thể sống được. Còn ngoài cái chuyện tình yêu thì mình không quan trọng lắm. Thì theo thầy lên là sống theo lý tưởng hơn hay là sống trong tình yêu hơn? Dạ.
Câu hỏi vừa nêu rất hấp dẫn, nó liên hệ đến bản chất đề tài chúng ta vừa thảo luận, đó là tình yêu và lý tưởng nên chọn cái nào, nên chọn tình yêu làm chính hay là chọn lý tưởng làm chính. Để trả lời câu hỏi đó, đó chúng ta có thể quan sát trong vòng 30 giây về bản chất của những người xuất gia. Tất cả quý thầy quý sư cô đó dĩ nhiên đã hy sinh một cái tình yêu, tạm gọi là tình yêu giới tính, đặt trên nền tảng của hạnh phúc giác quan, để tìm kiếm một giá trị của lý tưởng phục vụ, đó là biến hạnh phúc của mình trở thành hạnh phúc của người khác. Và khi phục vụ mang lại hạnh phúc cho người khác đó, thì hạnh phúc của mình bắt đầu có mặt. Cái đó chính là một lý tưởng của sự phục vụ. Dĩ nhiên là cái người mà chọn con đường lý tưởng làm chính, và lý tưởng đây là một sự nghiệp, một giá trị đóng góp, một tiến trình của người dấn thân trong cuộc đời đó, thì người đó trước nhất đó phải có một cái cá tính, đó là hy sinh giá trị hạnh phúc của cá nhân, hay nói cái khác là biết biến hạnh phúc của cá nhân trở thành hạnh phúc của người khác. Thì con đường chọn lựa lý tưởng đây chính là một trong những cái hướng để có thể tạo ra giá trị hạnh phúc đó. Phần lớn rất nhiều người trong chúng ta chọn con đường của tình yêu làm đầu, và khi chọn tình yêu thì họ sẵn sàng hy sinh luôn cả lý tưởng. Có nhiều người yêu rồi ngã quỵ trong tình yêu, và con đường của lý tưởng như là những sự nghiệp, như những con đường đóng góp, như là những giá trị phục vụ cho tha nhân không còn mang đến. Cho nên ở đây nó không có cái giá trị tuyệt đối là nên chọn tình yêu hay là nên chọn lý tưởng, mà ở đây chúng tôi chỉ muốn gợi lên một cái hướng đi, đó là trong tình yêu nó, mà nếu thiếu đi lý tưởng của nó thì tình yêu đó chỉ có thể phục vụ cho hạnh phúc của bản thân mình, hoặc là trong con đường tìm kiếm và thỏa mãn lý tưởng đó, mà người đó không có tình yêu thì sự phục vụ trong lý tưởng hóa này đó, nó chỉ là một cái gì đó rất là bên ngoài, rất là bề ngoài, mà nó không có trái tim và không có tấm lòng thật sự. Dĩ nhiên trong tình huống phục vụ lý tưởng này thì khái niệm của tình yêu đó phải được mở ra thành một hướng mới, đó là tình yêu thương cuộc sống, tình yêu thương tha nhân, tình yêu thương cộng đồng, tình yêu thương nỗi khổ niềm đau của người khác. Và lúc đó chúng ta phải chuyển cái tình yêu này theo một cái hướng tích cực hơn, chứ không còn phục vụ cho những giá trị của cá nhân của mình nữa. Cho nên tùy theo vị trí, tùy theo sở thích mà có người chọn lựa lý tưởng, có người chọn lựa tình yêu. Chứ nó không có một cái đáp án cụ thể cho mọi con người còn lại. Và dĩ nhiên cái nào nó cũng có những giá trị và nó cũng có những giới hạn của nó. Có một câu hỏi ở trên Internet. Hôm nay cái buổi trao đổi chúng ta là được truyền thanh trực tiếp. Câu hỏi đó như thế này là: tình yêu thực sự bằng tâm hồn có cảm hóa được chúng sanh hay không? Thì khái niệm tình yêu trong câu hỏi này đặt ra đó, nó vượt lên trên động từ love của tiếng Anh thông thường. Mà trong tiếng Anh đó, chúng ta lại thấy có một cái từ được dùng như là một danh động từ, đó là loving kindness. Khi chúng ta đặt ra một bối cảnh mà trong đó mình cần phải có một nhu cầu mang tình thương đến với người khác đó, thì lúc bấy giờ khái niệm của tình yêu đó nó đã phải nhường bước lại cho một con đường rộng mở, một giá trị lớn hơn. Ở đây giá trị của bản ngã, rồi phục vụ bản ngã để thoát khỏi nỗi cô đơn trong nội tâm của con người, nó trở thành một cái gì đó cần phải được hy sinh và vượt qua. Thì lúc đó bằng cái tâm hồn của tình yêu thương cuộc sống và những giá trị đóng góp đó, con người có thể tạo ra sự rung động ở người khác. Sự thay đổi người khác hay là xã hội, cộng đồng và xã hội, nó còn lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Chúng ta không thể là lý tưởng hóa về giá trị phục vụ của mình và nghĩ rằng là thông qua giá trị phục vụ đó cuộc đời này sẽ được thay đổi, cuộc đời này sẽ được cảm hóa. Cảm hóa và thay đổi đó, nó là một tiến trình và nó đòi hỏi đến sự nỗ lực của bản thân nhiều hơn là những tác động của môi trường bên ngoài. Khi chúng ta thương một người nào đó, chúng ta đang nỗ lực muốn thay đổi người đó vì tình yêu và sự thỏa mãn như một nhu cầu để thu hút người mình thương, người ta có thay đổi đôi chút theo một cách tinh tế rất là tương đối. Nhưng sau khi cái tình yêu đạt được kết quả của nó, đó là hai bên đến với nhau như là một khế ước hôn nhân được xã hội chấp nhận và luật pháp bảo hộ, thì cá tính của người trong ương yêu này sẽ được diễn ra theo một cách thế mà trước nó đã từng có. Cho nên khi trở về chung sống với nhau, rất nhiều người mới vỡ lẽ ra rằng là trong lúc mà họ thương nhau, họ chỉ chiều chuộng để đạt đến những giá trị tình yêu của nhau, chứ chưa thật sự họ cảm hóa được người đó. Mối quan hệ tương giao của tình yêu là mối quan hệ có một bên chìm và một bên nổi, một bên mạnh và một bên yếu, một bên nó bị khống chế và một bên nó là quản trị. Nó luôn luôn diễn ra như vậy. Nếu chúng ta không thể chuyển hóa được người kia thì người kia sẽ đến lượt chuyển hóa chúng ta. Cái cá tính và ảnh hưởng giữa hai bên là một quy luật tâm lý và quy luật của hành động, nó diễn ra hàng ngày hàng giờ. Thì thương yêu một người nào đó, chúng ta trở thành cá tính người đó hồi nào mình không hay. Như người gì dân gian Việt Nam đã nói là thương người thương cả đường đi, cho là thương luôn tất cả những dây mơ rễ má liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến người đó. Nghĩa là chúng ta đã trở thành một phần của người đó, mặc dù một cái phần trở thành này nó hoàn toàn khác và hoàn toàn đối lập với những cái chúng ta có, như là một thực tại của cảm xúc, như là một thực tại của xã hội, như là một thực tại của đời sống. Cho nên yêu người hay là yêu bằng một tâm hồn, bằng một tấm lòng, chuyển hóa được cộng đồng và xã hội hay không, nó còn lệ thuộc vào sự đón nhận của người kia, đón nhận của xã hội. Và dĩ nhiên là một tấm lòng rộng mở lớn đó, có thể có những tác động cao thượng, có thể dẫn đến những cái hướng mà làm cho người khác phải suy nghĩ lại nếu người đó có những sai lầm, nếu người đó có những cái gì đó chưa được thích đáng. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận được tâm hồn cao thượng của người thương mình là của người mình thương, chúng ta nên tiếp biến nó và biến nó trở thành một phần sự sống của mình, thì sự giao cảm trong tình huống này nó sẽ mở ra cơ hội của hạnh phúc. Quý vị tiếp tục nêu những câu hỏi.
A Di Đà Phật, thưa thầy, con có một câu hỏi thứ hai ạ. Con muốn hỏi thầy là làm sao để dung hòa giữa tình yêu và lý tưởng, và trong khi trong tình yêu á, thì đôi khi mình có thể coi người bạn, người bạn của mình á, người yêu của mình như một người bạn để chia sẻ được hay không? Anh.
Câu hỏi vừa đặt ra đó là tạo ra một mối tương giao hay là dung hòa giữa tình yêu và lý tưởng để cho cái người dấn thân trong tình yêu không có tuyệt đối hóa tình yêu và cũng không có tuyệt đối hóa lý tưởng. Mối dung hòa về sự quan hệ của tình yêu và lý tưởng nó đặt ra theo một cách thức là chúng ta gắn liền nó với những giá trị đóng góp trong cuộc đời. Như chúng tôi đã nói là có nhiều người lý tưởng hóa tình yêu, cho nên theo tình yêu giết chết lý tưởng. Và lý tưởng ở trong cái vế thứ hai này, tức là giá trị đóng góp về cuộc sống, là một con đường, là một hướng đi, là một chủ nghĩa, là một giá trị vân vân. Và có nhiều người đặt nặng quá nhiều về lý tưởng cho nên bỏ mất hơn tất cả những giá trị của tình yêu. Phần lớn những người nam bị than phiền là những người chạy theo lý tưởng nhiều quá. Cho nên khi có danh vọng, địa vị, chức tước, quyền thế rồi đó, họ có thể hy sinh cái tình cảm gia đình, và dĩ nhiên trong đó có tình yêu của người vợ. Cho nên giá trị của sự phục vụ của họ đó có thể dẫn đến một kết quả rất lớn và tốt cho xã hội, nhưng ngược lại nó là một cái nỗi mất mát và hy sinh rất lớn cho những người thân. Như vậy là không có sự huân bình giữa mối quan hệ tình yêu và lý tưởng, và họ đã biến những người thân của mình như là một cơ hội của sự hy sinh, mà trong khi đó những người thân này chưa chắc đã có sự sẵn sàng và đã chấp nhận. Cho nên Đức Phật cũng thường dạy đó là chúng ta hãy có một thái độ sống rất là tích cực vào ngay công việc diễn ra khi mình đang có mặt như là một thực tại. Đức Phật đã vạch ra một cái quy trình của đời sống trên nền tảng của 24 tiếng đồng hồ, 8 giờ sinh hoạt gia đình, 8 giờ công việc của xã hội, tức là công việc để phục vụ cho lý tưởng và nghề nghiệp, và 8 giờ nó liên hệ đến sự nghỉ ngơi, vân vân. Nhưng cái sai lầm rất lớn ở rất nhiều người trong chúng ta đó là biến 8 giờ, tức là 1/3 thời gian của một ngày, cho sinh hoạt gia đình trở thành những cái chúng ta đeo vào cái công việc của công sở hay là công việc của lý tưởng về nhà của mình. Như vậy là sự chia sẻ hạnh phúc gia đình thông qua tình yêu trong trường hợp này nó sẽ bị nghẹt thở, vì nó không có cơ hội, không có không khí để phục vụ và chu cấp cho nó. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta hãy khóa lại công việc diễn ra chỗ nào, ngay nơi mà nó có mặt, ở chỗ đó. Ví dụ là những người đang theo đuổi một lý tưởng gắn liền đến một sự nghiệp, thì đến hết giờ hành chính của sự nghiệp và lý tưởng đó, chúng ta hãy khóa công việc đó lại tại đây. Và về nhà chúng ta sẽ dấn thân vào cái sinh hoạt gia đình đối với vợ, con cái, vân vân. Thì lúc đó chúng ta không hy sinh tình yêu để đạt được cái giá trị của lý tưởng. Và ở đó đó chúng ta thấy là hạnh phúc của tình yêu trong bối cảnh sinh hoạt gia đình đó, nó sẽ trở thành những dưỡng chất mới. Nó làm cho chúng ta thay đổi cái não trạng căng thẳng mà bản chất của lý tưởng thông qua nghề nghiệp đó có thể tạo ra chúng ta rất nhiều sự thách đố. Cho nên thay đổi không gian từ công sở hay từ lý tưởng của công việc đến một cái không gian của gia đình là chúng ta đang thay đổi cái không khí của cảm xúc và thông khí của cách thức ứng xử. Nó là một nhu cầu rất lớn mà Đức Phật dạy chúng ta không thể nào bỏ qua. Như vậy là chỉ cần tạo thêm một cái cơ hội thay đổi không gian sinh hoạt, chúng ta sẽ thấy được rằng là mối quan hệ giữa lý tưởng và tình yêu vẫn có thể được diễn ra theo một cách thế song hành và hai bên không làm thương tổn lẫn nhau. Ngược lại, trong tình huống có nhiều người là chạy theo tình yêu đến độ giống như là si tình, hoặc là lý tưởng quá tình yêu, cho nên lý tưởng, giá trị sinh hoạt và cuộc đời của họ bị mất, bị cắt đứt. Mặc dù có rất nhiều người thân đã góp ý với họ đừng nên quá lệ thuộc và biến tình yêu là giá trị tất cả trong cuộc sống, nhưng họ vẫn cố tình bị rơi vào, và cuối cùng nỗi khổ niềm đau đã biến họ trở thành một nạn nhân. Và dĩ nhiên người thương còn lại của họ cũng chính là nạn nhân của quan niệm sai lầm đó. Cho nên từ quan niệm của nhà Phật á, thì chúng ta đừng bao giờ tách rời và lý tưởng hóa chỉ có bản chất của tình yêu, hay là chỉ có cái phần lý tưởng như là một sự nghiệp đóng góp, mà hãy cho nó song hành với nhau theo một cách thế đó. Hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau, tình yêu tạo thêm hương sắc đóng góp cho lý tưởng, và lý tưởng tạo thêm những giá trị đóng góp cho tình yêu này, nó có thêm nhiều góc độ, nhiều yếu tố để mình sống một cách có ý nghĩa hơn. Nó tóm lại là đạo Phật dạy chúng ta gắn liền hai cái đó để giá trị hạnh phúc của trong cuộc đời này nó có, và có một cách rất là lành mạnh và một cách rất là lâu dài. Các câu hỏi sắp tới mà chúng tôi sẽ đọc cho quý vị cùng nghe, nó biến chúng tôi trở thành là cái người giải quyết những câu hỏi về tình yêu hôn nhân. Trong khi đó, cái công việc chính của một nhà tu là để hướng dẫn đời sống tinh thần. Dĩ nhiên những câu hỏi về tình yêu đó vẫn có thể được trả lời theo góc độ mà Đức Phật đã dạy trong kinh, thì người tu sĩ có thể trở thành là một trong những người tư vấn về tình yêu, dĩ nhiên là tình yêu theo yếu tố sự lành mạnh. Trước khi đọc câu hỏi này thì chúng tôi xin nhắc lại quý vị một điều, là có một vị thiền sư Việt Nam rất nổi tiếng ở phương Tây ngày nay đã từng tuyên bố và đã từng khuyên chúng ta, nhất là những người đang bị bệnh thất tình, và nhiều người từ sự thất tình đó dẫn đến sự tự tử nguyên sinh, một lời khuyên rất chân thành rằng trước khi tự tử thì hãy đến cái trung tâm của vị thiền sư này thực tập một thời gian rồi hãy tự tử, vẫn chưa muộn. Ý của câu nói đó khuyên chúng ta một điều, đó là đừng bao giờ lý tưởng hóa tình yêu và cho rằng nó là cái duy nhất độc nhất của hạnh phúc. Cho nên nhà chùa vẫn có thể vừa là một trung tâm tâm linh, vừa có thể là một trung tâm đạo đức, vừa có thể là một trung tâm văn hóa, một trung tâm xã hội, nhưng những cái giá trị hạnh phúc văn hóa đạo đức và những hoạt động liên hệ những giá trị này đó, nó vẫn có thể gắn liền theo một cách thức tương đối nào đó với tình yêu mà những người tại gia có như là một nhu cầu. Thì xác định như vậy để chúng ta thấy được rằng là Đức Phật không có cấm kỵ những vị xuất gia giảng dạy phân tích về tình yêu, mà ngài chỉ khuyên là những người xuất gia là không làm mai mối thôi. Tại vì làm ông tơ bà nguyệt đó, thành công á, người ta lúc người ta không nhớ, mà khi đổ dở thì người ta đổ thừa. Ở đây nhà sư có thể đóng vai trò là tư vấn theo những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh để tạo ra một giá trị tình yêu mang lại những yếu tính của hạnh phúc. Câu hỏi đặt ra như thế này là: xin thầy giải thích cho con hiểu yêu bằng con tim và yêu bằng lý trí có giống và khác nhau hay không? Có một người ở bên nhóm bên tay trái của chúng tôi, tức là một người nữ đó, vừa trả lời rất lớn là khác nhau. Ở bên nam có đồng ý là khác hay là giống? Là ai cũng nói là yêu bằng lý trí nó khác hoàn toàn với yêu bằng con tim. Yêu bằng con tim á, là yêu bằng cảm xúc. Thực ra con tim không biết yêu, chỉ có cảm xúc biết yêu thôi. Con tim chỉ biết đặt, và cái dòng cảm xúc nó sẽ làm cho nhịp đập của con tim này nó dâng trào lên và xuống, khi chậm khi nhanh. Và giá trị của nhịp đập đó nó tạo ra những yếu tính về cái thức quan hệ và ứng xử khác nhau ở chúng ta. Thì con tim không biết yêu. Khi chúng ta yêu một người nào đó bằng góc độ của cảm xúc đó, chúng ta sẽ rơi vào một tình huống là cương điệu hóa và biến mình trở thành một phần của người kia và ngược lại. Cái tình yêu bằng cảm xúc là một cái tình yêu rất là vị kỷ, mà Đức Phật đã nói trong kinh đó, nói là chúng ta thương yêu một người khác trên thực tế là chúng ta đang thương yêu chính chúng ta. Chúng ta thương yêu chúng ta vì chúng ta sợ rằng chúng ta đang bị cô đơn, sẽ bị cô đơn, và đối diện với cô đơn đó là một nỗi khổ niềm đau rất lớn. Cứ thử tưởng tượng và quan sát những cái tình huống khi mà một người vợ trẻ tuổi đang phải chia tay với một người chồng thông qua bệnh tật dẫn đến cái chết. Lời thổn thức và than thở của những người vợ trẻ tuổi trong tình huống này là gì? Anh ơi, tại sao anh đi bỏ em lại một mình? em đau khổ lắm, em buồn tẻ lắm. Cứ nghe thổn thức và phân tích vào dòng cảm xúc của tình yêu bằng cảm xúc này, chúng ta thấy rằng là cái người vợ trẻ trung đã phải đối diện với nỗi khổ đau chia tay với người chồng thông qua cái chết đó đó. Không thật sự là thương người chồng, vì chỉ sợ rằng người chồng đi vắng rồi thì mình sẽ bị cô đơn, mình sẽ bị buồn chán, mình sẽ không còn có những giá trị trong cuộc đời. Như là chúng ta thương chúng ta nhiều hơn là thương sự mất mát của người đó. Cái tình yêu bằng cảm xúc là một cái tình yêu mà đặt cái tôi và những giá trị phục vụ cho tôi lên trên và nhiều hơn cái tình yêu bằng lý trí. Và trên thực tế hay là đại đa số những tình huống trong tình yêu, chúng ta thấy là con người đến với nhau là bằng tình yêu của con tim, bằng tình yêu của cảm xúc hơn là bằng tình yêu của lý trí. Nhiều người sợ tình yêu lý trí diễn ra như là một trong những cách thức làm cho tình yêu không còn là tình yêu nữa. Bởi vì sự nhận định, đánh giá, cân đo sẽ làm cho có người có vẻ trở nên tính toán. Và trên thực tế khái niệm của lý trí nó không có ý nghĩa quá ngắn ngủi hoặc là quá đơn điệu trong sự tính toán, mà nó yêu bằng cái nhận thức, yêu bằng sự hiểu biết. Nếu chúng ta hiểu tình yêu bằng lý trí là yêu bằng nhận thức và bằng hiểu biết đó, thì rõ ràng đó chính là trong những cách thức mà Đạo Phật gửi gắm và khuyên chúng ta cần phải thiết lập tình yêu trên sự hiểu biết. Khi mình bảo rằng mình thương, mình yêu một người nào đó mà mình không có hiểu biết được cá tính người đó, thì sự thương yêu và cách thức thể hiện lòng thương yêu sẽ làm cho người kia trở thành một gánh nặng. Sự hiểu biết trong tình yêu sẽ làm cho tình yêu có ý nghĩa hơn, chúng ta dễ dàng chấp nhận người khác hơn, và không bao giờ biến những yếu tính riêng của mình trở thành một cái chuột xe mà buộc người khác phải phục vụ cho chính bản thân mình. Cho nên tình yêu bằng lý trí thông qua sự hiểu biết đó, chính là một yếu phẩm rất quan trọng để tạo dựng ra hạnh phúc. Thương một người khác mà mình không biết người khác đang cần cái gì thì càng phục vụ, càng chia sẻ, càng dấn thân cho người kia thì người kia càng cảm thấy rằng họ đang bị trói buộc. Nhiều cặp vợ chồng dẫn đến đổ vỡ không phải vì họ không có tình yêu, mà vì họ yêu bằng con tim, yêu bằng cảm xúc, yêu bằng sự thổn thức, chứ phải yêu bằng sự hiểu biết. Có nhiều đại gia đó, khi thương một người nữ đẹp và muốn người đó không nên quan hệ đối tác với bất kỳ một người nào, nhất là người nam ở trong xã hội, và nghĩ rằng là các phương tiện sinh hoạt đời sống gia đình được người này chu cấp á, sẽ có thể là một cửa ngõ để mang lại hạnh phúc cho người khác. Nhưng quan niệm đó là một cách thức sai lầm từ ngay cách thức đặt vấn đề. Bởi vì bản chất của tình yêu là để tạo ra cho người khác cái giá trị mà họ chính là một thực thể của đời sống, chính là một thực thể của con người, chính là một thực thể đang có những nhu cầu, đang có những sự khác biệt, đang thể hiện sự khác biệt đó bằng một cái gì đó rất là thoải mái và tự do và được luật pháp bảo vệ. Nhưng khi chúng ta biến người khác trở thành một công cụ để phục vụ cho hạnh phúc của bản thân mình, và chúng ta cản trở người đó bằng nhiều cách thức khác nhau, thì chúng ta đang giam nhốt tình yêu đó trở thành một nạn nhân. Và tình yêu bằng tình cảm của con tim trong tình huống này sẽ giết chết tình yêu, và dĩ nhiên nó sẽ là kẻ thù của hạnh phúc. Trong khi đó chúng ta thương yêu một người nào đó thông qua sự hiểu biết, thì chúng ta sẽ tin tưởng được rằng người mà chúng ta thương á, sẽ không làm chúng ta trở nên thất vọng. Người mà chúng ta thương á, có thể có những sai lầm, có thể có những vụn về, có thể có những điểm chưa hoàn thiện, nhưng cái đó không phải là cái có thể làm đổ nát hạnh phúc. Mà sự hiểu biết cảm thông trong tình huống này thì giúp cho người kia có cơ hội để làm mới và có cơ hội để đổi thay. Cho nên yêu bằng sự hiểu biết quan trọng rất nhiều lần so với yêu bằng sự thổn thức, cảm xúc của con tim. Và hai giá trị đó tạo ra hai con đường hoàn toàn khác biệt. Một câu hỏi khác được đặt ra, đó là xin thầy cho biết cái nhìn của Đạo Phật về tình yêu đồng tính. Trước khi phân tích về bản chất của tình yêu đồng tính từ cái nhìn của nhà Phật á, chúng ta nên điểm qua về cái nguồn gốc của cái tình yêu đồng tính này là cái gì. Nhà Phật cho rằng là con người có mặt ở trên cuộc đời này trong mối liên hệ với chủ nghĩa hành động và cá tính của người đó ở trong quá khứ. Mối liên hệ này là một mối nguyên liên hệ rất là tương đối. Có nhiều người sau khi sống ở trên cuộc đời mấy mươi năm với thân phận của một người nữ, rồi sau đó buồn chán quá và muốn rằng là mình trở thành một người nam, nhưng cái tính cách của người nữ đó không được thay đổi và thái độ thích ứng với người nam không được gieo trồng. Cho nên khi có mặt ở trong đời hiện tại này thì họ lại mang một cái dòng máu của một người đồng tính. Tức là thân thể của họ đó nó ra vẻ là một người nam, hoặc là cá tính của họ ra vẻ là một người nam. Trong khi đó cái diện thù và biểu hiện của họ là một người nữ, cho nên rơi vào tình trạng là đồng tính luyến ái với những người nữ. Tương tự đối với những người đồng tính luyến ái nam. Nhà Phật dạy chúng ta rằng là bản chất của tình yêu của những người đồng tính không có gì là một sai lầm, và nó diễn ra như là một trong những cái phản ứng tâm lý mà cái quá trình của sự có mặt trong cuộc đời này đã làm cho họ có tính cách đó. Dĩ nhiên ở đây chúng ta không thể không phân định giữa một cái tình yêu đồng tính gắn liền với cái cá tính của họ trong lúc họ mới sinh ra và một cái loại tình yêu đồng tính như là một hiện tượng xã hội. Chúng tôi gọi là tình yêu đồng tính như một hiện tượng xã hội là nhằm để ám chỉ cho có những người đó bản chất của họ đó nam ra nam, nữ ra nữ, nhưng vì trạng thái cô đơn và buồn chán vì không tìm kiếm được một tình yêu, trong khi đó họ có những cái giá trị của thẩm mỹ, họ có giá trị của nhân văn, họ giá trị của xã hội ấy, thế mà không được người khác đón nhận, và nỗi cô đơn đã làm cho họ đến với những cái tình yêu đồng tính luyến ái. Thì trong tình huống này chúng ta thấy rằng đó là một sự sai lầm về hướng lựa chọn và cách thức thể hiện một tình yêu. Chậm và muộn màng không có nghĩa là chúng ta sẽ không có. Chỉ cần quan sát và chờ đợi thì cái cơ hội của tình yêu nó sẽ đến với chúng ta thôi. Có nhiều người có thói quen là cương điệu hóa khi mình cô đơn và buồn chán trong một giai đoạn nào đó, không có bạn, không có người thương, nghĩ rằng là cuộc đời của mình là hết, cho nên dẫn đến một cái tình yêu gọi là hiện tượng đồng tính như là một cái yếu tố xã hội bình thường, làm cho mình vượt qua và quên đi nỗi cô đơn mà mình đang phải đối đầu. Đến tình yêu của đồng tính trong tình huống này là một sự sai lầm và cần phải có thái độ thay đổi về cảm xúc và nhận thức. Và cũng đừng bao giờ cường điệu quá tình yêu là giá trị tất cả, để chúng ta có thể thấy sống một mình mà vẫn có thể có được hạnh phúc của nó. Trong tình huống thứ hai là cái cá tính nó có một cái phần gen di truyền của đời trước, chứ phải gen di truyền của cha mẹ đối với con cái, rằng là chúng ta thay đổi và mong muốn được thay đổi, vì trên thực tế cái cá tính giới tính chúng ta vẫn được giữ nguyên. Cho nên khi sinh ra đó là người nữ nhưng lại thương những người nữ, là người nam nhưng lại thương những người nam. Thì trong tình huống đó đó, quan điểm của nhà Phật cho rằng cái tình yêu đồng tính này là một cái nó có thể gắn liền với những hành vi của nghiệp. Đạo Phật hoàn toàn không có bất kỳ một kháng cự cấm đoán nào đối với những cái tình yêu đồng tính, bởi vì bản chất cảm xúc của người đồng tính cũng không có gì khác biệt với bản chất của những người có một giới tính hẳn hoi. Vấn đề đặt ra đó là cái mối quan hệ xã hội giữa những người rơi vào tình trạng của tình yêu đồng tính đó, luôn luôn bị xã hội lên án, bị xã hội phân biệt đối xử, của nhà Phật không hề tạo ra một cơ hội phân biệt đối xử nào cho những người rơi vào tình yêu đồng tính. Dĩ nhiên, nếu như người đó muốn trở thành một người xuất gia thì Đức Phật và Đạo Phật không cho phép những người có giới tính đôi là những người rơi vào tình huống đồng tính luyến ái đó được trở thành một người xuất gia, vì một lý do rất đơn giản: mang thân phận của một người nữ nhưng cá tính của người đó là một người nam, ở chung với những người nữ thì họ sẽ thương yêu những người nữ, cho nên nó sẽ tạo ra sự rắc rối. Đặt họ ở trong những người nam á, mặc dù họ không thương yêu người nam nhưng hình thù và bộ dạng khác biệt sẽ làm cho cuộc đời này hiểu sai, hiểu lầm về mối quan hệ. Chính vì thế mà những người đồng tính luyến ái không được cơ hội trở thành những người xuất gia, mà chỉ có được điều kiện trở thành những người tu dưới góc độ là dấn thân bình thường, và đặc biệt là họ vẫn có cơ hội để trở thành những người học theo với Bồ Tát, để trở thành những người dấn thân phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Cho nên những người rơi vào tình trạng đồng tính luyến ái nó có thể bị dẫn đến một cái tình huống là không bao giờ thỏa mãn được tình yêu vốn có của mình, vì xã hội chưa chính thức thừa nhận họ. Và có nhiều người phải thể hiện cái tình yêu đồng tính luyến ái đó trong một cách thức dè dặt, trốn tránh, là bao che hay là lén lút. Chính vì thế mà bản chất của dòng cảm xúc này sẽ khó có thể mang lại cho họ một nỗi niềm của hạnh phúc thật sự. Đó là chưa nói những tình huống trong rất nhiều những tình trạng của tình yêu đồng tính luyến ái thì sự lợi dụng tình cảm yêu thương của người đồng tính luyến ái để tìm kiếm những giá trị vật chất sẽ biến cho bản chất của tình yêu này chính là một nạn nhân, chính là một bế tắc. Cho nên những người rơi vào tình trạng đồng tính luyến ái là cần phải thay đổi rất nhiều về dòng cảm xúc của mình để phải đối diện với những thách đố của xã hội thông qua những sự phân biệt đối xử mà cuộc đời có thể mang lại cho họ. Một câu hỏi khác là: thưa thầy, giữa tình bạn và tình yêu khác nhau ở chỗ nào? Người xuất gia có thể yêu mà để trong lòng hay không? Và có một người nữ yêu một người tu thì phải làm như thế nào? Nói với một câu, thực ra trong câu hỏi này nó gồm có tất cả là ba vế, tức là ba vấn đề có liên hệ với nhau rất là nhiều. Thứ nhất là giữa tình bạn và tình yêu khác nhau ở chỗ là tình bạn chỉ phục vụ và để thỏa mãn giá trị đóng góp cho người mà mình kết thân. Trong khi đó tình yêu đó nó cũng bắt đầu bằng một sự thỏa mãn, nhưng nó lại đòi hỏi đến những giá trị của cái gọi là trách nhiệm và bổn phận với nhau. Cho nên là nó luôn luôn có điều kiện. Tình bạn được diễn ra theo một cách thế mà sự cho đó nó sẽ trở thành quan trọng. Trong đó trong tình yêu đó thì cái cho đó luôn luôn đòi hỏi đến cái nhận như là một đối tác. Có nhiều người ga lăng người mình yêu là để chiếm con tim của người đó, cho nên trong cái cho này nó luôn luôn có một mục đích, mà mục đích đó là phục vụ hạnh phúc cho cả hai trên nền tảng phục vụ hạnh phúc của bản thân. Trong khi đó trong tình bạn á, chúng ta cho mà không bao giờ đòi người kia phải phục vụ trở lại. Cho nên cái giống và giữa tình yêu và tình bạn trong tình huống này là chúng ta đều mong muốn cho người khác hạnh phúc thông qua cái cho, thông qua giá trị của sự đóng góp. Nhưng cái khác nhau căn bản giữa yêu và bạn ở chỗ là yêu mong có một sự phản hồi. Phản hồi đó là phục vụ cho giá trị hạnh phúc thông qua sự cho của mình. Trong quá tình bạn thì không có những nhu cầu đó. Vế thứ hai đó là người xuất gia có thể yêu mà để trong lòng hay không? Nếu khái niệm của chữ yêu trong tình huống này đó là tình yêu giới tính thì dĩ nhiên là về phương diện nhận thức đó, và cảm xúc, người xuất gia được khuyến là hãy nên chuyển hóa cái dòng cảm xúc của tình yêu đó, dù nó chỉ nhen nhúm ở với dạng thức của tình yêu để trong tâm chứ chưa thì nó bên ngoài. Cái câu chuyện tình Lan và Điệp là một trong những cái cách thức nhận định đánh giá rất sai lầm về tình yêu đối với những người xuất gia. Sự sai lầm đó nó dẫn đến sự suy luận có thể nguy hiểm hơn nữa là: Điệp ơi, tại sao cắt đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại? Khi chọn con đường xuất gia thì những người tu sĩ đã phải ý thức rất rõ là phải hy sinh và chuyển hóa dòng cảm xúc tình yêu lên tình yêu trai gái, nâng cái tình yêu đó trở thành một cái tầm dốc lớn hơn. Và khái niệm tiếng Việt nó lột tả được cái chất liệu này, đó là biến cái tình yêu đó trở thành tình thương. Và tình thương ở đây nó vượt ra khỏi những yếu tính của giới tính, của điều tượng, của những đối tác qua và lại, của những căn đo lớn và nhỏ, ít và nhiều, lợi và hại. Mà ở đây giá trị của sự phục vụ đóng góp đó, nó trở thành trục xây của những gì mà người tu có thể đóng góp cho cuộc đời, cho xã hội. Cho nên là người xuất gia đó có thể như là một thói quen khi là còn là người thế tục. Yếu tố của cái tình cảm, yếu tố của trái tim nồng nhiệt, yếu tố của sự thương yêu đó vẫn có thể còn. Nhưng trên con đường nỗ lực để chuyển hóa tình yêu trở thành tình thương đó, thì sự giữ trong lòng á là một sự cản trở rất lớn. Nó phải được chuyển hóa. Dĩ nhiên sự chuyển hóa trong đây nó khác hoàn toàn với tình huống là cưỡng chế nó, đè nén nó, làm cho nó trở nên bị biến dạng. Và lúc đó sự biến dạng này nó sẽ có thể tạo ra những cái tình huống mà đời sống tu tập của một số người xuất gia nếu không chuyển hóa được, nó sẽ có thể đạt được 80% của kết quả sự hành trì, thay vì nó phải là 100%. Cho nên người xuất gia như vậy đối đầu với rất nhiều những cái tình huống và cần phải chuyển hóa để vượt qua, bởi vì cái tình yêu nó được diễn ra như là một thói quen của sanh tử hay là một quán tính của cuộc sống. Và quán tính và thói quen sanh tử của cuộc sống này nó gắn liền với con người từ nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, cho nên cái chất liệu của tình yêu đó nó vẫn có. Nhưng sau khi thực tập và nhận thấy được giá trị của sự đóng góp rồi, phần lớn những người xuất gia có những nỗ lực đúng đắn và có những phương pháp để chuyển hóa cái tình yêu này trở thành một tình thương, và tình thương đó nó có giá trị lớn hơn, đó là hướng về lý tưởng thay vì chỉ ngã quỵ ở trong những cái tình yêu mang giá trị rất là vị kỷ như chúng tôi đã trình bày. Cái vế thứ ba đó là một người nữ yêu một người tu phải làm sao? Rất đơn giản là phải chuyển hóa lấy cái tình yêu đó mà thôi. Bởi vì người tu không thể nào đáp ứng lại cái tình yêu, mà bản chất giá trị của đó sẽ làm cho giá trị của tình thương ở người tu trở thành tình yêu đối với đời sống khế ước của một gia đình. Chúng tôi đã từng có làm một bài thơ nói về cái giá trị của tình thương và tình yêu của một người tu. Ai bảo rằng tu chả biết yêu? Người tu ái cảm hơn người nhiều, yêu đời, yêu đạo, yêu nhân loại, chuyển cuộc dần trần gian hết dập dìu. Cho nên khi một người nữ nào đó nhận thấy rằng cái giá trị đạo đức, giá trị nhân văn, giá trị tâm linh của một người xuất gia và đem lòng yêu thương người xuất gia đó, thì chúng ta hãy chuyển cái tình thương yêu đó trở thành cái tình thầy trò. Thì đó là giải pháp tốt nhất thôi. Là bởi vì nếu tình yêu thương của chúng ta được thể hiện thì chúng ta đã cướp đi cái tình thương của người tu có thể dành cho những người khác. Chúng ta chiếm hữu một cái tình thương rộng lớn và biến nó trở thành một cái tình yêu nhỏ hẹp đối với mình, là chúng ta đang tạo ra một sự bất công cho những người còn lại. Cho nên hãy trả lại cái giá trị và bản chất của người xuất gia cho người xuất gia. Chúng ta chỉ chuyển hóa và nâng cái tình thương yêu này trở thành cái lòng tôn kính, để cho người mà mình thương yêu đó có thể làm trọn vẹn cái sứ mệnh và cái công việc mà người đó có thể phục vụ cho xã hội như là một lý tưởng cần thiết trong cuộc đời. Chúng ta thử phân tích cái câu chuyện lịch sử liên hệ đến Đức Phật Thích Ca khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa, và mối quan hệ của ông đối với người vợ rất là kiều diễm, đẹp còn hơn là tiên sa, đẹp hơn các hoa hậu ngày nay về Chùa Đà Lạt, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự hy sinh rất lớn trong tình huống này. Trước đây người ta đã từng lý giải rằng ngày mà Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia đó, thì ngày đó nó nỗi khổ niềm đau của gia Du Đà La dâng lên tột độ, bởi vì sự đi xuất gia trong tình huống này diễn ra thành một cái thế là trốn tránh. Vào một cái buổi ban đêm khi mà cuộc yến tiệc linh đình đã được diễn ra, làm cho tất cả quan trong triều, các thần dân và những người canh gác đã không ý thức về tình trạng trốn và ra đi về đêm của Thái tử Tất Đạt Đa. Cái lý giải đó đã làm cho cái con đường xuất gia của Như Lai Thế Tôn được quan niệm theo một cách thế rất là bi quan và tiêu cực. Chứ tôi cho rằng là trong tình huống này đó, sự hiểu biết và hy sinh ở Yajudhaya rất là lớn, bởi vì Yajudhaya đóng vai trò là một người đạo diễn, kim là diễn viên trong cái cuộc ra đi rất quan trọng của Tất Đạt Đa. Tình yêu của họ là một tình yêu rất lý tưởng, rất đẹp. Giống như là Đa đã sớm biết được rằng là Tất Đạt Đa đó có một lý tưởng rất lớn, và lý tưởng này là lý tưởng phục vụ không chỉ cho toàn dân người Ấn Độ mà cho toàn cả nhân loại. Cái lý tưởng đó đã được đặt lên trên, và cái tình yêu giữa vợ và chồng đó trở thành một yếu tố, và đến lúc cái yếu tố này nó trở thành cái chất liệu hy sinh để phụng dưỡng cho cái chất liệu của tình thương yêu toàn thể nhân loại và chúng sinh. Khi nhận ra được rằng là Tất Đạt Đa có được thái độ rộng và lớn đó, Yajudhaya là một người rất hiểu biết và hy sinh cái tình yêu của bản thân mình. Hy sinh bằng cách nào? Bằng cách là bà chính là người đạo diễn, Tất Đạt Đa chính là một diễn viên xuất sắc, nhưng trong cái vai đạo diễn của bà có những điều bà nói ra, nhưng mà có những điều bà giữ kín trong lòng để cho sự sắp xếp và đạo diễn này trở nên trọn vẹn và lý tưởng. Cuộc sắp xếp đó đã được diễn ra theo một cách thế mà hai bên rất ăn ý với nhau, đó là phải ra đi vào ban đêm để cho mọi người đang say ngủ và những cơ hội phát hiện đó không có mặt. Cái thứ hai nữa là trong một tình yêu, Yajudhaya là một người rất lý tưởng, rất thương Tất Đạt Đa, và dĩ nhiên đâu có ai muốn phải chia tay với người mình thương. Nhưng mà trong sự so sánh về hệ giá trị đó, buộc bà phải hy sinh những cái mà bà không thể chiếm hữu cho riêng bản thân mình. Mặc dù cái khế ước hôn nhân giữa Yajudhaya và Tất Đạt Đa là một khế ước xã hội, được cả toàn thần dân của Ấn Độ biết và chứng kiến. Sự sắp xếp của bà như thế nào? Tức là bà phải giả vờ đang nằm ngủ. Như lúc đó Yajudhaya mở mắt ra, trên đôi mắt của bà long lanh những giọt nước mắt, động lại đôi má. Và lúc đó bà chỉ cần khiêu La Hầu La mới sanh chỉ có một ngày tuổi thôi, La Hầu La què lên những tiếng khóc. Và tiếng khóc đó như muốn nói lên rằng là: cha ơi, hãy ở lại với con, cha ơi, hãy ở lại bên mẹ cạnh mẹ, cha ơi, hãy ở lại với gia đình chúng ta để cả gia đình chúng ta được hạnh phúc. Thì chuyện gì xảy ra? Chắc chắn rằng Tất Đạt Đa không thể nào cầm lòng được và phải từ bỏ cái con đường lý tưởng của mình là độ khắp chúng sinh. Ở đây Yajudhaya đã đạo diễn một cách rất thành công về sự ra đi của người chồng của mình, và bà đã phải đóng cái vai vừa đạo diễn vừa diễn viên xuất sắc. Đó là mặc dù bà đang thích, những giọt nước mắt trong tâm đang chảy ra và những nỗi đau đã dâng trào lên đến tột độ ấy, thế mà bà nén cái cơn đau đã, giả vờ như đang ngủ say để cho người chồng thương yêu của mình với một lý tưởng cao thượng có thể dấn thân trên cuộc đời và đạt được những giá trị đó trong tương lai. Dĩ nhiên chúng ta chỉ cần quan sát cái thái độ ứng xử của Tất Đạt Đa mà sách sử đã ghi tả lại, đó là ba lần nhìn vào gương mặt của người vợ của mình rồi quay, sau đó cảm thấy bức rất khó chịu, rai rất vô cùng, quay trở lại lần thứ hai nhìn người vợ, nhìn đứa con, rồi quay ra, rồi cuối cùng trở lại lần thứ ba mới có thể dứt khoát mạnh dạn ra đi. Bởi vì Tất Đạt Đa nhìn thấy rất rõ sự ra đi này không phải là sự trốn trách trách nhiệm của một người chồng, không phải là sự phụ bạc của một người tình, không phải là một cái người không có tình thương đối với đứa con, không phải là một thái tử mất hết tất cả vai trò lãnh đạo quốc gia của một vị vua trong tương lai, mà vì ông nghĩ đến một giá trị lớn hơn, đó là giá trị của hạnh phúc. Mà cái cung vàng điện ngọc, vai trò vị trí của một vị vua trong tương lai vẫn không thể nào đạt được, bởi vì bản chất của hạnh phúc đó đang đối diện với một thách thức rất lớn của cơn vô thường chạy qua bốn giai đoạn là thành trụ ngoại diệt, sanh già bệnh chết đối với con người và đối với mọi sự vật diễn ra trong cuộc đời này. Chỉ có giá trị của tâm linh mới có thể làm cho ông thỏa mãn được, và những con người được phục vụ trong giá trị tâm linh đó mới có thể đạt được những giá trị cao nhất của nó. Cho nên Gia Du Đà La đã hy sinh cúng dường người chồng của mình cho cái con đường tâm linh, mà kết quả của nó là đạo Phật đã có mặt ở trên cuộc đời này, là vợ chồng chính thức. Ấy thế mà Gia Du Đà La còn hy sinh và trở thành một cái người hiểu biết đến đường đó. Thì huống hồ nếu một người nữ nào đó đem lòng yêu thương một vị thầy tu, chỉ vì vị đó có một đức tính tốt, có một đạo đức hướng thượng, có một con đường lý tưởng, thì cũng đừng bao giờ vì tình yêu của bản thân mình mà làm cản trở cho giá trị và lý tưởng đóng góp của người xuất gia đã. Một câu hỏi khác cũng rất là ấn tượng và hấp dẫn. Kính thưa thầy, là người con của Phật, thầy những vị xuất gia phải thể hiện tình yêu và lý tưởng như thế nào? Sự thể hiện đó nó không chỉ đơn thuần là sự lựa chọn, mà nó phải được đặt ở trong giá trị của sự phục vụ và những hiệu ứng của giá trị này đối với cuộc sống. Ở trong kinh điển nhà Phật đó, có dạy chúng ta những phương pháp huấn luyện về tâm lý để vượt qua, để chiến thắng những tình yêu mang tính cách vị kỷ của bản thân, để phục vụ cho cộng đồng và xã hội lớn hơn. Đầu tiên Đức Phật dạy đó, trong mối quan hệ và giao tế đó, sự quan sát bằng con mắt đó, nó thường gắn liền với tướng chung và tướng riêng của con người. Hai khái niệm tướng chung và tướng riêng đó là khái niệm thuộc từ rất là đặc biệt cho Phật giáo, mà nó nói lên được nó là gốc rễ của bản chất của tình yêu. Khi chúng ta quan sát một người nào đó dựa trên đặc điểm chung của người đó, nó gắn liền với màu da và thân tướng của một cộng đồng và một dân tộc. Ví dụ như người Việt Nam là da vàng mũi tẹt, còn người phương Tây thì cao lớn và trắng trẻo hơn chúng ta. Quan sát về phương diện tướng chung trong tình huống này, nó vẫn có thể dẫn đến một tình yêu, nhưng mà tình yêu đó ít lắm, nó không có nhiều. Cho nên Đức Phật xác định rất rõ là khi chúng ta quan sát về tướng riêng đó, thì cái giá trị của tình yêu bắt đầu nó được có mặt, bởi vì nó gắn liền với sự để ý đệ tứ của chúng ta. Có người để ý cái răng khểnh, để ý cái sống mũi dọc dừa, rồi mắt bồ câu, hay là mái tóc thước tha, dáng đi yểu lả, giọng nói ngọt ngào, cái thức ứng xử rất là hào phóng ở một người nam, hay là cái sự đẹp trai bảnh trai ga lăng của người mà họ đặt tình yêu. Thì những quan niệm và để ý tứ vì cái tướng riêng này nó sẽ thiết lập tình yêu rất là dễ dàng. Và dĩ nhiên là Đức Phật còn đi xa hơn nữa khi ngài xác định rằng là trong sự quan sát về âm thanh sắc tướng liên hệ đến cái sự riêng và những cái cá biệt của cái người mà họ sẽ thương, sẽ làm cho người đó thương theo một cái quan niệm thẩm mỹ rất là cá biệt của mình. Cho nên trong tình yêu, giá trị thẩm mỹ nó nằm ở cái con mắt, mà con mắt nó liên hệ đến bản chất của cái nghiệp và quán tính của nghiệp. Cái người nào xấu cỡ nào đi nữa vẫn có người mình thương. Người đẹp chưa chắc là được người ta thương nhiều. Cho nên thương trong tình huống của thẩm mỹ nó liên hệ đến cái nét riêng nhiều hơn là bản chất thẩm mỹ thật của nó. Đức Phật nói là những vị xuất gia cần phải có một sự thực tập để chuyển đổi cái thói quen quan sát dựa trên nền tảng của tướng chung và tướng riêng. Chứ là khi quan sát một người khác đó, thì những vị xuất gia chỉ nghĩ rằng đó là một con người, và không có đặt cái yếu tính về giá trị giới tính của người đó là nam hay là nữ ở trong cuộc đời, thì lúc đó tướng chung của nam và nữ sẽ được xóa mờ. Và mình nhìn cái người khác phái đối với những vị xuất gia là tăng thì nhìn những người nữ cũng giống như là những người nam. Còn đối với những người sư cô đó, quan niệm những người nam khác đó, bằng cách là không để ý tướng chung về giới tính nam này sẽ giúp cho người đó quan niệm rằng họ không phải là đối tượng để quan sát, họ không phải đối tượng để ý tứ, họ không phải đối tượng để đặt trên nền tảng của sự yêu thương. Quán chiếu đó để giúp cho họ chuyển hóa được cái gốc rễ của tình cảm yêu thương trở thành một cái tình thương phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Giai đoạn thứ hai, có những tình huống sau khi những vị xuất gia đã nỗ lực không quán tướng chung và tướng riêng của những người khác giới tính, khác giới phái, ấy thế mà cái bản chất của tình yêu đó nó vẫn bị lung lay, vẫn xuất hiện trong một cách thế rằng người này có nhiều yếu tố mà làm cho mình cảm thấy mình có thể thiết lập được một cái tình cảm hay là có được một cái giá trị của sự đờ đấy đệ tứ. Thì lúc đó Đức Phật dạy tất cả những người xuất gia phải quán sát về cái tình thân tộc, bởi vì không có ai đi thương người em ruột hay là người chị ruột của mình, không có người nào mà có thể thương người anh trai và thương người em trai của mình như là một tình cảm của tình yêu. Cho nên quán sát và tình thân trong tình huống này sẽ giúp cho những vị xuất gia vượt qua được những thử thách khi mình phải đối diện với cái người mà bản chất của quán tính sanh tử của nhiều đời nhiều kiếp làm cho mình thấy rằng đó là cái người lý tưởng mà mình có thể đặt và thiết lập tình yêu lên trên. Cho nên quán tình thân là một trong những cách thức để tháo gỡ cái yếu tố và những hạt giống của tình yêu có thể còn sót lại, dư động lại như là những quán tính của nghiệp trong tiến trình sanh tử của những người xuất gia. Cái thứ ba, ngoài việc mà quán về phi giới tính đối với cái tướng chung và tướng riêng của nam và nữ, và ngoài việc quán cái tính cách thân thuộc anh em ruột đối với những người khác giới tính ra, những người xuất gia còn có thêm về cái tính cách quán giá trị trong sự phục vụ, rằng khi chúng ta thương một người nào đó, chúng ta trở thành một phần của người kia và trách nhiệm và bổn phận sẽ phải thiết lập trên một cái cấu trúc xã hội và thiết kế gia đình. Cho nên tất cả những giá trị phục vụ còn lại sẽ bị đóng bít cửa ngõ của nó. Chọn lựa những giá trị lớn hơn để giúp cho người xuất gia vượt lên trên và hy sinh những gì nó có thể nhỏ hơn. Và lý tưởng là cái lớn, hạnh phúc tình yêu hôn nhân là cái nhỏ. Hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình hướng tới một giá trị lý tưởng thì sẽ giúp cho người xuất gia có thể đi trọn con đường mà mình cần phải đi. Dĩ nhiên nhà Phật không cấm cản người xuất gia trở thành người thế tục. Có nghĩa là nếu như mình không còn nhìn thấy được rằng là cái giá trị lý tưởng phục vụ thông qua con đường đạo đức và tâm linh như là một nhu cầu, như là một nỗi niềm của hạnh phúc, thì người xuất gia đó có thể trở thành người tại gia và họ vẫn có thể thiết lập đời sống hạnh phúc hôn nhân bình thường. Miễn là trong suốt quá trình là một người tu thì họ không thể là một người thế tục về phương diện của tình yêu. Cho nên phải có một sự nỗ lực chuyển hóa rất lớn, nhưng sự nỗ lực chuyển hóa này đừng bao giờ biến nó trở thành một cưỡng lực. Vì cưỡng lực là một sự đè nén. Đè nén không thể nào giúp cho người xuất gia chuyển hóa được gốc rễ của tình yêu, và do đó họ có thể bị vướng bận hoặc là họ có thể bị thất bại ở trong sự theo đuổi lý tưởng và hy sinh cái tình yêu rất là vị kỷ và giới tính của nam và nữ. Một câu hỏi khác là: con từng nghe nói tình yêu như là tiếng sét đánh bên tai, vậy ở tuổi học sinh thì phải làm sao khi lỡ có tình yêu đến với mình như là những tiếng sét đánh? Là một học sinh ở trong cái thời kỳ khoa học kỹ thuật tiến bộ như ngày hôm nay thì tình yêu đến sớm hơn so với nhiều năm về trước. Tuổi trẻ của cái thời đại công nghệ thông tin đã làm cho kiến thức và sự đi trước lứa tuổi đó được diễn ra như là một thực tại. Trẻ em ngày nay khôn ngoan, lanh lẹ và có nhiều hiểu biết hơn là trẻ em và cái lứa tuổi chập chững vào đề so với mấy mươi năm về trước, và dĩ nhiên là so với nhiều thế kỷ về trước. Lý do tại sao lại có hiện tượng đó? Nhà Phật nói rằng là chúng ta có mặt trong cuộc đời này không phải chỉ mới là mười mấy năm, nếu cái người đó là mười mấy tuổi, mà con người đã có mặt từ nhiều đề, nhiều kiếp quá khứ. Mỗi một cái kiếp mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này, chúng ta đã nạp rất nhiều dữ liệu của cảm xúc, của nhận thức, của tình yêu, của hôn nhân và của những giá trị khác nữa. Cho nên là kết quả của tiến trình tái sanh trong cuộc đời này làm cho chúng ta nạp rất nhiều dữ liệu và làm cho mình là lớn trước tuổi hơn so với những thế hệ cha mẹ ông bà tổ tiên của chúng ta. Nhưng từ quan điểm của nhà Phật mà nhất là từ góc độ giáo dục gắn liền với lý tưởng và sự thành công đó, thì chúng tôi khuyên tất cả những em ở trong tuổi học trò đừng vội đến với tình yêu. Bởi vì đến vội với tình yêu đó, thì sự nghiệp và lý tưởng có thể trở thành một sự trở ngại. Trong tình yêu đó, làm cho con người bị tá hỏa tâm sinh. Mỗi khi mà gặp người khác mà cái người đó thuộc về ý trung nhân, sự thổn thức làm cho chúng ta mất hết tất cả những nỗ lực cần thiết phục vụ cho hạnh phúc và phục vụ cho sự trưởng thành về phương diện thể chất, về phương diện nhận thức, về phương diện tánh tình, về phương diện sự nghiệp. Yêu sớm quá đó thì nó có thể dễ dàng dẫn đến sự đổ vỡ và thất bại về sau, vì tình yêu trong tình huống này chưa được chín chắn và chưa được trưởng thành theo cái mức mà nó cần phải có. Không phải vô cớ mà các hệ luật pháp trên xã hội này cho phép người nữ và người nam đến hôn nhân và thiết lập tình yêu thông qua hôn nhân ở cái tuổi 18. Bởi vì cái tuổi đó ít nhất nó làm cho con người được trưởng thành ở một cách thế tương đối nào đó. Còn ở tuổi học trò 12, 13 hay là 16, 17 chân còn lẻ như vậy thì còn quá sớm để thiết lập những tình yêu. Trong tình huống đó chúng ta chỉ cần thiết lập tình bạn trên nền tảng sự tìm hiểu, để đối thoại, để trao đổi, để làm thăng hoa giá trị của đời sống mà thôi. Đừng vội đến với tình yêu, vì đến với tình yêu trong tình huống này nó sẽ là một gánh nặng rất lớn và là chúng ta có thể cản trở rất nhiều cho con đường học tập. Như vậy là nếu như những học sinh nào chưa đến tuổi hôn nhân, chưa đến tuổi tình yêu mà phải lâm vào tình yêu, thì lúc đó chúng ta phải biết cách chuyển hướng nó qua một cái hướng khác. Đó là đặt trọng tâm vào sự học tập, đặt trọng tâm vào trong các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đặt trọng tâm vào trong tình bạn để nó không bị lạc hướng, nó không bị sai lầm và không bị hối hận về sau này. Bây giờ thì còn rất nhiều câu hỏi ở trên bàn, nhưng ở thời gian sinh hoạt của chúng ta đó nó cũng đã quá nhiều rồi. Ở trên bàn nó còn rất nhiều câu hỏi khác nữa, và ở trên truyền thông trực tuyến đó cũng có đặt ra những câu hỏi khác nữa, thì chúng ta không thể nào trả lời hết tất cả những câu hỏi, cho nên là chúng ta sẽ hẹn lại trong một dịp khác. Nhưng trước khi chia tay và kết thúc cái buổi sinh hoạt tại đây đó, thì chúng tôi chỉ xin đề nghị các vị hãy về nhà và suy nghĩ thêm về bản chất của tình yêu và lý tưởng. Trên cơ sở chúng ta như là một thực tại, như là một con người, suy nghĩ về tính giá trị và sự có mặt của nó ở trong cuộc đời này. Chúng ta phải đặt trong mối quan hệ song phương giữa tình yêu và lý tưởng, để đừng bao giờ rơi vào một trạng thái gọi là tuyệt đối hóa và tình yêu, để bỏ hết tất cả những lý tưởng như là những sự nghiệp, giá trị đóng góp của chúng ta trong cuộc đời. Chúng ta cũng đừng bao giờ tuyệt đối hóa lý tưởng mà hy sinh cái tình yêu. Theo cái cách thế, chúng ta biến cái người mình yêu, người mình thương như là một nạn nhân của sự hy sinh. Đối với vai trò của một người tại gia được quyền lập gia đình và sống hạnh phúc trong hôn nhân một vợ một chồng như tinh thần Phật dạy, thì quý vị phải hết sức cẩn trọng và đặt nó trong một mối quan hệ song thương, để bên cạnh của tình yêu thì lý tưởng vẫn có mặt, và có mặt một cách rất lành mạnh. Để bên cạnh lý tưởng, chúng ta vẫn không giết chết tình yêu, và tình yêu đó vẫn phục vụ cho giá trị hạnh phúc của mình. Thì cái buổi sinh hoạt và chia sẻ của chúng tôi là chủ yếu là đặt ở nội dung trọng tâm của vấn đề, đó là làm thế nào để cho cả hai cùng tồn tại phát triển với tư cách của những người tại gia. Còn đối với người xuất gia thì cái con đường của tình yêu sẽ được chuyển đổi sẽ trở thành con đường của tình thương, và lý tưởng là giá trị phục vụ thông qua tình thương đã được chuyển hóa này, để giá trị của tinh thần tâm linh sẽ trở thành điểm hội tụ và tương tự của rất nhiều những người tại gia. Thầy kính chúc tất cả các vị là luôn được sức khỏe dồi dào, và cố gắng là năm sau đó, đến cái mùa và cái những ngày tu dành cho giới trẻ này, dẫn thêm bạn bè của mình. Ai là người nữ thì dẫn thêm một người bạn trai, ai là một người nam thì dẫn thêm một người bạn gái, để cả hai cùng tu, cả hai cùng có được những sự hướng dẫn cần thiết, để cả hai có thể cùng hiểu biết và chia sẻ cảm thông với nhau nhiều hơn. Chứ còn tu một mình á, vẫn là một cái gì đó rất là cô đơn, và hưởng thụ hạnh phúc một mình á, vẫn là một cái gì đó rất là buồn chán. Kính chúc tất cả mọi người được hạnh phúc ở trong cuộc đời.
Nam mô A Di Đà Phật.